quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu. Tiếp theo đây là một lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ tên, mà là của kẻ sống.
Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời ca ngợi và làm trọn điều khấn hô cùng Đấng.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 20, câu 27 đến 38. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Chúa Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Chúa Giêsu: "Thưa thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ hóa ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ?" Chúa Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống." Quý vị và các bạn thân mến, phần đông chúng ta ai cũng sợ chết, và nhất là cái chết ấy lại đến một cách bất ngờ. Quả thực, chết là một thực tại đáng sợ nhất trong cuộc đời. Chết là một hành động phản tự nhiên, nhất là ta phải trải qua trong cuộc sống. Chính vì thế, về mặt luân lý, người ta không ngừng đi tìm đủ mọi cách để tránh nghĩ về cái chết hay phủ nhận cái chết sẽ không đến với chúng ta. Trong ngôn ngữ thông thường, dường như chúng ta cũng tránh nói đến cái chết. Bởi đó, người chết được gọi là người quá cố, người khuất núi, người đã yên giấc nghìn thu hay người đã ra đi trước chúng ta. Nhưng muốn hay không, cái chết vẫn là người bạn đồng hành mỗi ngày với chúng ta. Thật thế, trong cuộc sống, chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu người thân thương ruột thịt của chúng ta phải chết. Đồng thời chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều cái chết qua các phương tiện truyền thông mỗi ngày. Đối với những người không có niềm tin, cái chết quả là một cái gì phi lý nhất trong cuộc sống. Nhưng đối với những ai có niềm tin thì chính cái chết mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là thái độ mà mỗi Kitô hữu vẫn thể hiện khi đứng trước cái chết. Cái chết mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, bởi chúng ta vẫn tin rằng bên kia cái chết thì cuộc sống vẫn tiếp tục, đó là cuộc sống trong cõi phúc trường sinh. Đây là niềm tin, niềm hy vọng mà chúng ta được mời gọi để nuôi dưỡng mỗi ngày. Tin mừng Chúa Nhật thứ 32 mùa thường năm C mời gọi chúng ta củng cố niềm tin và hy vọng. Chúa Giêsu không những rao giảng về sự sống lại, mà chính Ngài còn là sự sống lại. Sự phục sinh của Ngài là bảo chứng của cuộc sống và làm chứng cho lời rao giảng của Ngài. Chính nhờ sự phục sinh của Ngài mà niềm tin của chúng ta được xây dựng. Quả thật, như lời Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi giáo đoàn Côrintô, nếu Chúa Giêsu không sống lại, thì đức tin của chúng ta thật là hão huyền. Niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta tìm được ơn can đảm để sống. Mặc dù có trải qua bao nghịch cảnh thử thách khổ đau, với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta vẫn tiếp tục tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, đó là cuộc sống hạnh phúc bất diệt trên nước trời. Qua đoạn tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây, Thánh sử Luca kể lại cho chúng ta nghe về việc chối từ của những người trí thức thuộc phe Sa Đốc. Họ không tin có sự sống lại, họ đặt ra một vấn nạn về việc một người đàn bà có 7 đời chồng. Nếu có sự sống lại, họ đặt vấn đề với Chúa Giêsu. Nếu có sự sống lại, thì người đàn bà này sẽ thuộc về ai trong số 7 người chồng đã chết? Họ thách thức Chúa như vậy, họ thắc mắc và ngụy biện như vậy, là vì họ có một quan niệm sai lầm về sự sống đời sau và về sự sống lại. Sự sống sau cái chết không còn giống như sự sống ở hiện tại, và sự sống lại không phải là sự phục hồi để trở về đời sống trần tục bình thường, mà là một sự sống đã được thăng hoa, đã được biến đổi, đã được nâng cao trong ân sủng Chúa, được thăng cấp như sự sống các thiên thần. Không có kinh nghiệm trần tục nào, không có một ngôn ngữ con người nào có thể diễn tả một cách tích cực sự thật thiêng liêng này. Chúa Giêsu đã trả lời cho những kẻ chất vấn Ngài như sau: con cái đời này cưới vợ gả chồng, song những ai được giữ phần đời sau, được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng nữa. Họ sẽ không chết nữa vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa và là con cái của sự sống lại. Sức mạnh cuối cùng của lý luận của Chúa Giêsu là điều mà chính con Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta. Vì không ai có thể nói cho chúng ta biết những chuyện trên trời nếu không phải đứng ngự trên trời xuống. Là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, Chúa Giêsu có đầy đủ uy tín để quả quyết ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Chúa Giêsu đã nói với Martha và đã hỏi thánh nữ như vậy: con có tin không? Và ngày hôm nay Ngài cũng hỏi mỗi người chúng ta: con có tin không? Con có tin ta, có tin vào sự sống, tin vào sự sống lại hay không? Vào tháng 11 mỗi năm, chúng ta ngậm ngùi nhớ lại người thân thương đã chết. Nhưng với niềm tin phục sinh và trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, người chết như vẫn hiện diện gần gũi với chúng ta, và đây chính là nguồn diễm phúc của những ai có niềm tin vào sự sống lại. Ước gì mỗi người chúng ta với ơn Chúa soi sáng, sẵn sàng đáp trả: lạy Chúa, con tin Chúa, con tin lời Chúa dạy, con tin vào sự sống đời đời và sự sống lại. Amen.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết.